Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với chủ đề đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập huấn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Tín dụng chính sách đã và đang là điểm tựa quan trọng để người dân tự tin vươn lên làm giàu xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại sân vận động tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Phần sơ duyệt lễ kỷ niệm bắt đầu với chương trình xếp hình nghệ thuật do các nghệ sĩ, chiến sĩ, đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn. Tiếp theo là màn chống hội có sự tham gia của gần 1.000 học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tiếp đó là nghi lễ chào cờ với 21 loạt đại bác chào mừng. Tiếp đó là phần sơ duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ có sự tham gia của hơn 12.000 người và phần trình diễn của 11 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài và xe mô hình quốc huy. Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại lễ sơ duyệt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh: kết quả buổi sơ duyệt sẽ đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành làm cơ sở để các cơ quan đơn vị tiếp tục huấn luyện các lực lượng chuẩn bị tốt cho buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng ngày 5 tháng 5 và đặc biệt là vào lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào sáng 7 tháng 5 đạt kết quả cao nhất. Để buổi lễ diễn ra tương xứng với quy mô tầm vóc của sự kiện, đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị được phân công chủ trì phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, lực lượng, công tác hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị nhịp nhàng, chu đáo, đảm bảo tốt nhất các điều kiện và tuyệt đối an toàn. Các khối, các lực lượng tham gia nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, nhân lên niềm tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong luyện tập và thực hiện diễu binh diễu hành.
Sáng nay, Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm tặng quà gia đình các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Võ Nhai. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên các gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh lớn lao của các cựu chiến binh, liệt sĩ, những người đã đóng góp quan trọng trực tiếp cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với tinh thần phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên. Những ngày qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã và đang tổ chức cho hội viên luyện tập và đồng diễn bài dân vũ do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai xây dựng và phát động trong toàn quốc. Tại thành phố Thái Nguyên, chương trình đồng diễn thu hút gần 1.000 chị em phụ nữ thuộc các câu lạc bộ dân vũ và các xã phường tham gia biểu diễn tại 4 cụm thi đua trên địa bàn. Bài dân vũ được biểu diễn trên nền nhạc của 3 bài hát Qua miền Tây Bắc, Chiến thắng Điện Biên, Inh Là ơi. Từ giai điệu đến các động tác đều rất khỏe khoắn hào hùng gắn với hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ và những cô gái Thái duyên dáng trong điệu xòe. Thông qua chương trình nhằm lan tỏa tinh thần thể dục thể thao của chị em phụ nữ, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước, tự hào với lịch sử hào hùng của dân tộc.
Thưa quý thính giả, câu chuyện pháo cao xạ, vũ khí bí mật được đưa vào chiến dịch góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, đồng thời đánh dấu một bước trưởng thành và lớn mạnh của quân đội ta trên con đường tiến lên chính quy hiện đại. Bài viết sau sẽ được cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Để chuẩn bị cho kế hoạch Đông Xuân 1953-1954, từ cuối năm 1952, Trung ương Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã đề nghị chính phủ Liên Xô trước đây và Trung Quốc hỗ trợ vũ khí, đào tạo cán bộ, đồng thời thành lập Trung đoàn 367. trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 11 năm 1953, trung đoàn 367 hành quân lên Tây Bắc nhận nhiệm vụ chiến dịch Trần Đình là mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ với phương châm tuyệt đối an toàn và bí mật. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367 nhớ lại.
Nhận được lệnh nhé là kéo pháo lên Tây Bắc đi Trần Đình, chứ không nói là đi chiến dịch Điện Biên đâu. Ai hỏi thế mà trong cái công văn cũng nói rõ là phải đảm bảo bí mật tuyệt đối, là an đi đến nơi phải an toàn cho xe pháo và con người. Mà từ Tuyên Quang đây là mất 17 ngày đêm.
Bằng cách tháo rời những chi tiết có thể tháo được, rồi dùng sức người để vận chuyển một cách bí mật, nhanh chóng và chính xác, bộ đội ta đã đưa thành công những khẩu pháo cao xạ 37mm nặng hơn 2 tấn qua hàng trăm km đường rừng núi để tiến đến chiến dịch. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo cao xạ của ta đã bắt đầu lên tiếng trong trận đánh mở màn tại Hưng Lam. Ngay sau đó, chiếc máy bay trinh sát Morand đầu tiên của Pháp đã bị đại đội 815 của trung đoàn 367 bắn rơi. Sự xuất hiện của pháo cao xạ tại Điện Biên khiến cho quân Pháp vô cùng bất ngờ và lúng túng. Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367 cho rằng:
nếu mà không có cao xạ thì nó sẽ tiêu diệt hết. Có cao xạ mà lúc bây giờ là đề phòng là bắn lên thì coi như máy bay, một là nó trúng, nó rơi, nó cháy. Hai nữa là nó thấy có pháo cao xạ rồi nó bay cao và nó không dám là xuống thấp để nó tiêu diệt bộ binh mình nữa.
Tại Điện Biên Phủ, trung đoàn pháo cao xạ 367 đã bắn rơi 52 máy bay, bắn bị thương 117 chiếc khác, trong đó có pháo đài bay B-24. Không chỉ giúp bảo vệ bộ binh, lực lượng pháo binh của ta đã tạo ra những vòng vây lửa trên không, loại bỏ khả năng cất hạ cánh tại sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm, đồng thời cắt đứt tiếp tế bằng đường hàng không của địch. Chị Nguyễn Thúy Khanh, thành phố Hà Nội, chia sẻ những suy nghĩ khi đến tham quan khu di tích.
Cảm nhận của tôi về cái thông tin khi mà bộ đội ta kéo pháo vào thực sự là hết sức xúc động, bởi vì là để kéo được khẩu pháo vào trận địa thì chúng ta chỉ có 20 giờ. Kéo pháo vào đã khó rồi, nhưng kéo pháo ra thì lại còn khó hơn. Và để có được cái thành công đó thì cá nhân tôi nghĩ là phải mỗi một đồng chí với mỗi một vị trí và nhiệm vụ của mình phải thực sự là cái tình yêu tổ quốc, cái lý tưởng cách mạng là phải đặt lên trên hết. Và có cái sự đoàn kết nhất trí từ quân đến dân như vậy thì chúng ta đã có một cái chiến thắng rất là lịch sử.
Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi cũng là mốc đánh dấu sự thành công của một đơn vị binh chủng mới, binh chủng pháo cao xạ, sự xuất hiện của một mặt trận mới, mặt trận đất đối không. Bộ đội pháo cao xạ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong trận quyết chiến chiến lược để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Ngày 3 tháng 5, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự và phát biểu tại hội nghị tập huấn triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đại diện cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã được quán triệt các chuyên đề liên quan đến việc hướng dẫn triển khai cuộc vận động, một số vấn đề về dân tộc và công tác dân tộc tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn sau tập huấn, các đại biểu sẽ triển khai tuyên truyền rộng rãi đến từng hộ dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ và tham gia thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh một cách quyết liệt và đạt hiệu quả, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phản biện, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc tôn giáo, tạo động lực để nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan.
Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 được các ban bộ ngành trung ương và địa phương trong nước tích cực hưởng ứng, đạt những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi chất lượng điều kiện cuộc sống của người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Những năm qua, Nhờ sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Thái Nguyên đã có 254 công trình cấp nước sạch nông thôn, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,54%, trong đó 55,76% hộ nông thôn sử dụng nước sạch. Đóng góp vào kết quả 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động chính như triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền vận động phổ biến kiến thức rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ áp phích phát tài liệu tờ rơi với mục tiêu nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương, hoặc thông qua các hoạt động của đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 98% dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Vì vậy, cùng với sự chung tay của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, mỗi người dân hãy tự giác nâng cao ý thức, nhận thức là một tuyên truyền viên tích cực trong bảo vệ môi trường và nguồn nước. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng trường Trung học phổ thông Tức Chanh, huyện Phú Lương một máy lọc nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà ở cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tức Chanh.
Cùng ngày, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã đã tổ chức phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết công đoàn các cấp. Hiện nay, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã có 43 đơn vị thành viên với trên 800 đoàn viên. Tại lễ phát động, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã đã triển khai nội dung tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Công đoàn Việt Nam, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu. Trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động khám sức khỏe cho người lao động, hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ hỗ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Ngày 3 tháng 5 tại Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên, dự án Trung tâm học tập về trung hòa phát thải và bền bỉ với khí hậu ở miền Bắc Việt Nam, LearnVN, đã chính thức được khởi động. Dự án với tầm nhìn có phần hỗ trợ việc hiện thực hóa cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26 về trung hòa phát thải vào năm 2050, cũng như cung cấp cho người dân Việt Nam, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số và giới trẻ, những kiến thức trong việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc trình diễn các giải pháp giảm thiểu và thích ứng khí hậu tiên tiến, cùng với một loạt các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và nâng cao nhận thức. Dự án do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới tài trợ. Cũng tại sự kiện, dự án cũng đã phát động cuộc thi sáng tạo biểu trưng của dự án.
Thưa quý thính giả, xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó góp phần phòng chống tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng. Quý thính giả cũng nghe bài viết nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn của phóng viên Minh Đức.
Như thường lệ, năm nào các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đồng Hỷ cũng được lực lượng quản lý thị trường tuyên truyền và triển khai ký cam kết chấp hành pháp luật về kinh doanh. Từ đó giúp cho các hộ kinh doanh có thêm nhiều kiến thức trong hoạt động kinh doanh của mình. Ông Âu Văn Lý, tổ dân phố Đồng Thịnh, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, và anh Nguyễn Văn Thủy, xóm Tân Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ về nguồn gốc hàng hóa.
Em sẽ hỏi bên phân phối và mình sẽ đẩy hàng hóa xem nguồn gốc xuất xứ nó có rõ ràng, có chuẩn mực không. Thì mình sẽ nhập.
Hàng hóa nhập về thì thứ nhất là hàng trong nước thì là mình yêu cầu hóa đơn từ công ty. Còn nếu đối với những hàng nhập khẩu ấy, thì là phải có hóa đơn đỏ, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Và những hàng hóa, những nhập khẩu thì phải có tem phụ.
Còn tại huyện Phú Bình, nhiệm vụ quản lý địa bàn, kiểm tra các hộ kinh doanh là biện pháp nghiệp vụ được lực lượng quản lý thị trường thực hiện thường xuyên. Từ đó, việc nâng cao nhận thức, hoạt động của các hộ kinh doanh cũng đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Anh Nguyễn Công Tuấn, tổ 1 thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình nói.
Qua mỗi một lần kiểm tra thì cũng được các anh nhắc nhở và cửa hàng thì cũng luôn củng cố vị trí sắp đặt cũng như là thực hiện đầy đủ các cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo chất lượng đối với sản phẩm mình bán ra cho người tiêu dùng.
Đến nay đã có 850 trên 1.726 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Phú Bình và huyện Đồng Hỷ được tuyên truyền ký cam kết chấp hành pháp luật về kinh doanh. Bên cạnh đó, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 58 vụ chủ yếu là vi phạm hành chính, thu phạt nộp ngân sách trên 320 triệu đồng. Kết quả này góp phần giải quyết dứt điểm những hành vi vi phạm, từng bước đưa hoạt động kinh doanh đảm bảo đúng pháp luật. Ông Nguyễn Lưu Tuyến, đội trưởng đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sau khi đã được tuyên truyền phổ biến pháp luật đầy đủ thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm hành chính. Mà đặc biệt là sẽ kiểm tra đối với các đối tượng đã có hành vi vi phạm đã bị xử lý rồi mà khi vẫn còn tiếp tục hành vi, chúng tôi sẽ quyết tâm xử lý nghiêm nếu các cái theo quy định pháp luật. Trong những trường hợp mà hàng hóa cái tang vật hàng hóa mà hành vi phạm người ta đến mức độ mà có khi phải đưa đến cái biện pháp răn đe mạnh hơn là chuyển cho cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định pháp luật.
Để tăng cường tuyên truyền chính sách nhà nước đối với các hộ kinh doanh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, phối hợp với các ngành chức năng, các phòng ban liên quan, chính quyền các xã thị trấn, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giữ ổn định thị trường trên địa bàn quản lý.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía nam gồm huyện Thái Bình, thành phố Sơn Tân và thành phố Phú Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Mỹ Đức và Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-28 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, sản lượng sản xuất thép các loại trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 đạt 87.000 tấn, tăng trên 8% so với tháng trước và tăng 50% so với cùng kỳ. Chỉ số tăng trưởng dương cũng cho thấy thị trường sắt thép nói riêng và ngành vật liệu xây dựng nói chung đang có nhiều tín hiệu hạ nhiệt. Theo đó, sản lượng tiêu thụ trong tháng chủ yếu ở thị trường nội địa, xuất khẩu chỉ chiếm thị phần nhỏ, với giá trị đạt 2,6 triệu đô la, tương đương với giá trị nhập khẩu thép trong tháng. Như vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất thép các loại đạt trên 456.000 tấn sản phẩm. Dự báo trong năm nay, với việc đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư công và những tín hiệu phục hồi từ thị trường bất động sản sẽ tác động tích cực đến thị trường tiêu thụ thép trong nước. Thông tin mới đây từ Hiệp hội Thép Việt Nam, tiêu thụ thép trong nước dự kiến sẽ tăng khoảng 6,4%, tương ứng với trên 21 triệu tấn, trong đó tăng trưởng tiêu thụ thép xây dựng có thể lên tới 8%. Đây là cơ sở quan trọng để ngành thép của tỉnh đẩy mạnh sản xuất hướng tới các chỉ tiêu năm 2024.
Từ đêm 30 tháng 4 đến sáng ngày 3 tháng 5, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa dông kèm theo lốc sét làm một người bị thương và thiệt hại tài sản ước tính trên 8,6 tỷ đồng. Theo số liệu của các huyện thành phố Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Sông Công, Thái Nguyên, mưa dông và lốc đã làm một người bị thương do sét đánh ở xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, 194 nhà dân, một điểm trường, một nhà văn hóa xóm, gần 3.700 hecta hoa màu, lúa và 175 hecta rừng bị thiệt hại, gãy đổ cột điện và chuồng trại, ước tổng thiệt hại về tài sản trên 8,6 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra, đánh giá sơ bộ mức độ thiệt hại để có biện pháp khắc phục. Cấp ủy chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ và phương tiện để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.
Ngày 2 tháng 5, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức lễ phát động đợt cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Đợt cao điểm diễn ra đến hết tháng 5 năm 2024 với hai hình thức là huy động tiền gửi qua tổ tiết kiệm và vay vốn và huy động tiền gửi dân cư. Các tổ chức cá nhân có thể gửi tiết kiệm một lần hoặc gửi góp linh hoạt. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Phổ Yên đã huy động được 5,8 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tiền gửi tiết kiệm. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố huy động từ các tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 4,2 tỷ đồng, vượt 900 triệu đồng so với chỉ tiêu được giao. Với khẩu hiệu hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, đợt cao điểm được tổ chức nhằm tăng thêm nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó không chỉ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngày lễ phát động, các đại biểu và hội viên phụ nữ ở các xã phường đã tham gia mở 44 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố với số tiền gửi trên 1,6 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình hành động quốc gia vì người cao tuổi giai đoạn 2021-2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Toàn tỉnh hiện có 196 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, 100% xã phường thị trấn có quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi với số dư trên 47,2 tỷ đồng. Ngành y tế đã quan tâm triển khai kịp thời chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe người cao tuổi, trong đó ưu tiên nhóm người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khám tư vấn cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi thực hiện chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi trong tháng hành động vì người cao tuổi.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 51 dân tộc, các dân tộc sở hữu một kho tàng văn hóa nghệ thuật to lớn với hơn 550 di sản văn hóa phi vật thể như nghi lễ cấp sắc của dân tộc Nùng, múa tắc xình của dân tộc Sán Chay, hát sướng cọ của dân tộc Sán Chí, nghệ thuật khèn của dân tộc Mông, hát then đàn tính của dân tộc Tày. Mới đây, hát ví của người Tày và tiếng nói chữ viết cùng nghệ thuật may thêu trang phục của người Dao đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã có 22 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025 của tỉnh Thái Nguyên, trong số 334 lớp 10 với 14.426 học sinh được tuyển mới, thì các trường trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển 30 lớp với trên 1.100 học sinh. Chỉ tiêu này tăng hơn so với đợt tuyển sinh của năm học 2023-2024. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất là trường trung học phổ thông Đào Duy Từ với 11 lớp 440 học sinh. Tiếp đến là trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp với 8 lớp 280 học sinh. Hiện nay, các trường trung học phổ thông ngoài công lập đang tập trung cho công tác tư vấn tuyển sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho năm học mới. Việc chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông ngoài công lập tăng lên sẽ góp phần làm giảm áp lực đối với các trường trung học phổ thông công lập và đáp ứng nguyện vọng của các em học sinh và phụ huynh.
Vào khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 5, tại khu vực xóm Tân Lập, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, đội quản lý thị trường số 3 đã phối hợp với lực lượng công an huyện Phú Bình và chính quyền địa phương đã phát hiện một xe tải đang thu mua các sản phẩm lòng lợn có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu tài xế cho kiểm tra xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có chứa nhiều túi ni lông chứa 520 kg lòng lợn đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tài xế Hoàng Anh Đồng, sinh năm 1988, trú tại thôn Chùa, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ số hàng trên. Lực lượng chức năng huyện Phú Bình đã lập biên bản xử lý tài xế Hoàng Anh Đồng và tiến hành tiêu hủy số lòng lợn theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã hình thành những mô hình nông nghiệp sạch an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong những bệ đỡ để các mô hình này phát triển bền vững phải kể tới nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tín dụng chính sách đã và đang là điểm tựa quan trọng để người dân tự tin vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Quý thính giả cũng nghe bài viết Giàu lên từ nguồn vốn tín dụng chính sách của phóng viên Vũ Trung.
Trước đây, gia đình bà Vũ Thị Hạnh ở xóm Tướng Quân, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ có nguồn thu nhập chủ yếu từ trồng lúa. Từ khi tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình bà Hạnh đã chuyển hướng phát triển mô hình chăn nuôi gà thương phẩm. Sau gần 10 năm triển khai, có thêm nguồn vốn tích lũy, đến nay gia đình đã phát triển mô hình chăn nuôi với quy mô trên 9.000 con, thu nhập hàng năm từ 500 triệu đến 600 triệu đồng. Bà Hạnh chia sẻ.
Bước đệm của phát triển kinh tế trong gia đình thì cũng tiếp cận đầu tiên là vốn của ngân hàng chính sách. Như là như gia đình nhà tôi này thì có tham gia chăn nuôi gà thì cũng là tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm thì cũng có hiệu quả và cũng đưa cải thiện được đời sống của gia đình.
Ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho rằng:
Chúng tôi có đặt ra mục tiêu là chuyển đổi thị trấn phát triển theo hướng cơ cấu là thương mại, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Vì thế mà chúng tôi đang tập trung vào cái nguồn vốn để phát triển kinh tế cũng như là tạo công việc làm cho người dân. Thế và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đang phối hợp rất tốt với ngành sách trong việc triển khai nội dung này. Hàng năm thì cũng đã từ cái nguồn vốn phát triển kinh tế cũng đã tạo điều kiện cho hơn 100 lao động trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định và tạo ra sinh kế tốt cho địa phương.
Còn ông Vũ Chí Long ở tổ 5, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ từng trải qua thời điểm ban đầu khó khăn do chưa có kinh nghiệm và thiếu vốn. Song từ khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội nên đã giúp gia đình phát triển trang trại nuôi hươu, đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Vũ Chí Long, tổ 5, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ nói:
Gia đình từ năm 2001-2002 đến bây giờ thì gia đình cũng có vay của Ngân hàng Chính sách là đến bây giờ là 4 lần. Bây giờ hai chuồng hươu của gia đình là giờ nó tới khoảng độ trên dưới 2 tỷ vốn. Thì đây là cái động lực để gia đình phát triển kinh tế.
Không ngừng nâng cao hiệu quả nguồn vốn, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ đã chủ động tham mưu với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và địa phương nhằm đảm bảo nguồn vốn vay hàng năm, đáp ứng nhu cầu về vốn phát triển kinh tế cho các hộ gia đình thuộc diện chính sách. Bà Đoàn Lệ Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ cho biết:
Để đưa cái nguồn vốn kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, chúng tôi cũng đã tổ chức rà soát cái nhu cầu vay vốn ở cơ sở, tổng hợp cái nhu cầu và đã đề nghị với ngân hàng cấp trên bổ sung nguồn vốn kịp thời. Và ngay sau khi được bổ sung nguồn vốn thì chúng tôi cũng đã triển khai phân bổ nguồn vốn ngay để cho các cái chương trình tín dụng ưu đãi được kịp thời đến tay người dân.
Đến nay, tổng dư nợ thông qua 13 chương trình chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đạt trên 570 tỷ đồng, với gần 10.000 hộ còn dư nợ. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2024, đã kịp thời giải ngân trên 31 tỷ đồng cho các hộ có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động. Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp nhiều hộ dân làm giàu, mà còn góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội dự báo trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía đông bắc bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng vùng núi chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía bắc có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá
trên 39 hộ.
Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hương, Thu Thảo, Thu Trang và Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.